Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 27 tháng 2, thứ hai trong tuần thứ nhất mùa giải. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, câu 31 đến 46. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, Đức Giêsu sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ, những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn. Ta khát, các ngươi đã không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi không cho mặc. Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi chẳng thăm viếng. Bấy giờ, những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ, Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần thứ nhất của mùa giải. Tin mừng Thánh Matthew chương 25 mở ra cho chúng ta khung cảnh của ngày cánh chung, ngày Thiên Chúa phán xét dân Ngài. Ra như Thiên Chúa không phán xét chúng ta về điều gì khác ngoại trừ những gì liên quan tới đức ái. Những gì chúng ta làm cho anh chị em mình được Đức Giêsu nhận là làm cho chính Chúa. Đức Giêsu đã hóa thân trong thân phận của người nghèo, của người đói rách, của kẻ tù đày để được con người chăm sóc ủi an. Quả vậy, Thiên Chúa đã trở thành một con người và gửi hiện diện trong từng anh chị em của chúng ta. Đức Giêsu cũng đói, Đức Giêsu cũng khát, Đức Giêsu cũng từng là khách lạ, Đức Giêsu cũng từng bị trần truồng, Đức Giêsu cũng từng bị tù đày. nơi những con người bằng xương bằng thịt, nơi những con người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Một trong những việc làm quan trọng và cần thiết của mùa chay, đó chính là sống đức ái. Mùa chay không chỉ là cầu nguyện, mùa chay không chỉ là hãm mình, mà mùa chay còn phải thi thố đức bác ái với tha nhân. Đức bác ái chính là thước đo sự trưởng thành trong đời sống đức tin, là thước đo sự thành toàn trong cuộc đời của người Kitô hữu. Chúa Kitô đến đã yêu thương con người đến cùng, và Ngài để lại một dấu hiệu hầu những ai nhìn dấu hiệu ấy có thể nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Khi chúng ta có lòng yêu thương nhau, thì chúng ta biết chia sẻ cho người đói, chúng ta biết rước vào nhà những người cần trú ngụ, chúng ta biết chia sẻ áo cho những kẻ trần truồng, chúng ta biết viếng thăm những kẻ đang tù đầy khốn khó. Thưa anh chị em, những việc làm đó khi chúng ta làm cho anh chị em của mình là chúng ta đang làm cho chính Chúa. Chính Chúa đã xác định điều này. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đang làm cho chính ta vậy. Ước chi mùa chay đã đến, nhưng không trôi đi vô ích, nhưng giúp chúng ta mỗi ngày được canh tân đời sống của mình, đặc biệt canh tân về đức bác ái yêu thương. Những người nghèo, những người cần trợ giúp, những người gặp hoàn cảnh khó khăn, những người cần được nâng đỡ, luôn luôn có bên cạnh chúng ta. Và Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy thực thi lòng bác ái. Đó là cách thức chúng ta sống mùa chay ý nghĩa, cách thức để chúng ta xây dựng nước trời ngay ở trần gian. Đó là phương thế để chúng ta đạt được hạnh phúc trong vương quốc. Lạy Chúa, biết bao lần chúng con ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Chúng con ngoảnh mặt trước những mảnh đời đau khổ cần được sự giúp đỡ của chúng con. Nay mùa chay lại về, Chúa nhắc nhở chúng con sống đức bác ái yêu thương. Xin cho chúng con cũng biết yêu người như yêu Chúa, yêu người như Chúa yêu. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Bangkok, Thái Lan, khóa họp của Giáo hội Á Châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Trong những ngày này, từ 24 đến 27 tháng 2, các đại diện của Giáo hội Công giáo tại Á Châu đang nhóm họp tại trung tâm huấn luyện một vụ bang Phu Quang, nhà của người gieo giống, gần Bangkok, Thái Lan, để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm nay và năm 2024 về chủ đề Tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Tham dự khóa họp có các đại biểu của 17 hội đồng giám mục và hai công nghị của hai giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, Siro Malabar và Siro Malankara bên Ấn Độ, đại diện cho 29 quốc gia họp thành Liên hội đồng giám mục Á Châu. Cụ thể là có 6 hồng y, 25 giám mục, 28 linh mục, 4 nữ tu và 19 giáo dân. Khóa họp được khai mạc vào thánh lễ sáng thứ 6, ngày 24 tháng 2, do Đức cha Tashisio Isao Kikuchi dòng ngôi lời, Tổng giám mục Tokyo, cũng là Tổng thư ký Liên hội đồng giám mục Á Châu chủ tế. Trong phiên họp đầu tiên, Đức Hồng Y Mario Kretsch, người Manta, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục, đã nhắc nhở mọi người rằng, tất cả chúng ta là những người cần học tiến bước trên con đường đồng hành, và Ngài mời gọi mọi người chú ý hơn lắng nghe tiếng nói bên trong giáo hội, tiếng nói của những người kích động cũng như những người không lên tiếng. Đức Hồng Y cũng giải thích về tinh thần đồng hành đúng đắn hay hiệp hành là không bao giờ đặt sự cạnh tranh giữa các thành phần dân Chúa và các mục tử, nhưng đặt họ trong tư thế tương quan liên tục, giúp cả hai thi hành vai trò của mình với tinh thần trách nhiệm. Cô Christina Kang, giáo dân ở Singapore, thành phần ủy ban về phương pháp của công nghị, trình bày hành trình đã thực hiện cho đến nay và nhấn mạnh rằng mục đích của công nghị đồng hành không phải là để sản xuất các văn kiện, nhưng gặp gỡ, đối thoại, kiến tạo những tương quan, tăng trưởng như cộng đoàn phân định, cảm nghiệm sự cùng bước đi với nhau trong thánh linh với tư cách là dân Chúa ở Á Châu. Khóa họp hiện nay của giáo hội tại Á Châu diễn ra sau các khóa họp tương tự trong thời gian qua của giáo hội tại Úc Châu, Âu Châu, Mỹ Châu Latin và Bắc Mỹ. Khóa họp cấp đại lục Âu Châu tiến hành từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 2 vừa qua tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp và diễn ra trong sự sôi nổi vì có nhiều lập trường rất khác nhau, cấp tiến và bảo thủ. Kết quả các khóa họp này sẽ được gửi về văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục ở Roma, và dựa vào đó, tài liệu sẽ được soạn thảo, dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận của Thượng hội đồng giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay và tháng 10 năm 2024.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ người tị nạn Ukraine ở Roma. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm đúng một năm chiến tranh Ukraine bắt đầu, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp một nhóm người Ukraine tị nạn ở Roma và xem cuốn phim Tự do trên lửa, cuộc chiến của Ukraine cho tự do nhà đạo diễn Afinievsky, người Mỹ gốc Nga thực hiện. Hiện diện trong dịp này tại hội trường mới của Thượng hội đồng Giáo mục Hà Nội thành Vatican cũng có một số người di dân và người vô gia cư. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác Ái, cũng như một số nhà ngoại giao, trong đó có đại sứ Mỹ và Ukraine cạnh tòa thánh, và các ký giả cùng với một số vị lãnh đạo trong giáo triều, tổng cộng khoảng 240 người. Lên tiếng sau cuốn phim, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là đúng một năm cuộc chiến tranh này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraine. Một cuộc chiến tranh là một cuộc tàn phá đang làm giảm thiểu chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hiểu điều đó. Trước khi chiếu phim, ông Faniewski giải thích rằng đây là một sự nối tiếp cuốn phim Cùng Hướng Đi, Mùa Đông Trên Lửa, thực hiện năm 2015 về những biến cố năm 2014 tại quảng trường độc lập ở Kiev, Ukraine, và đã được đề cử giải Oscar. Sau khi xem phim, Đức Thánh Cha đã gặp riêng bà Hanna Zaitseva, vợ của một trong những người lính Ukraine bị bắt làm tù binh tại xưởng thép Azovstal trong cuộc bao vây của Nga ở thành Mariupol. Hồi năm 2021, đạo diễn Afinievsky cũng đã chiếu tại Vatican hai cuốn phim tài liệu Francisco về Đức Giáo Hoàng Đường Kim.
Agustin Managua, Nicaragua. Nhà độc tài Ortega tiếp tục bắt hại giáo hội tại Nicaragua. Nhà độc tài Daniel Ortega tiếp tục bắt hại giáo hội tại nước này. Ông cấm mọi cuộc rước, kể cả đàn thánh giá, trước và trong tuần thánh này. Một số linh mục đã cho đài VOA tiếng nói Hoa Kỳ biết như trên với điều kiện ẩn danh. Hôm thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 vừa qua, lẽ ra một buổi đi đàn thánh giáo mùa chay được cử hành trên đường phố trước tuần thánh, theo truyền thống, nhưng chỉ được diễn ra bên trong các thánh đường cho các tín hữu. Một linh mục nói với đài VOA, việc cấm đàn thánh giá như thế là một trong những sai lầm lớn nhất của những kẻ bệnh hoạn tâm lý. Vị linh mục cho biết, tư lệnh cảnh sát quốc gia Nicaragua, ông Francisco Diaz, con rể của Tổng thống Ortega, đã thông báo cho cha lệnh cấm đàn thánh giá bên ngoài nhà thờ, nhưng không giải thích thêm điều gì. Bà Anna Patricia Molina, một nghiên cứu gia tại đài quan sát về sự minh bạch, nói với đài VOA rằng, những cấm đoán các hoạt động đạo đức bình dân trong mùa chay cũng là một cuộc tấn công giáo hội công giáo tại Nicaragua và tự do tôn giáo của các công dân. Theo bà Molina, Ortega có chủ ý nhẫn tâm và vô lý loại trừ đức tin công giáo khỏi đất nước Nicaragua vì đó là tổ chức duy nhất có uy tín, được tôn trọng và yêu mến tại nước này theo tinh thần tin mừng đang loan báo và tố giác những độc đoán của chế độ độc tài hiện nay. Sự cấm đoán này chắc chắn làm cho mọi tín hữu công giáo đau lòng. Họ vẫn cử hành các nghi lễ này qua bao thế kỷ.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Sứ Thần Tòa Thánh phê bình luật phá thai dễ dàng tại Tây Ban Nha. 18 tháng tù vì giết một con chuột, trong khi đó người ta tạo mọi điều kiện dễ dàng cho việc phá thai người. Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, Sứ Thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, đưa ra nhận định tiền đầy trong bài thuyết trình tại Đại học Francisco de Vitoria về đề tài Tòa Thánh và chương trình hoạt động 2030 của Liên Hiệp Quốc nhằm trình bày Hội nghị thứ Sáu về lý trí cởi mở. Đức Tổng giám mục trình bày những nhận định đó trước tình trạng trong thời gian gần đây Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua luật về an sinh của súc vật và luật cải tổ phá thai. Đức Tổng giám mục Auza, người Philippines, nguyên là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York trước khi được tuyên chuyển về làm sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha. Trong bài thuyết trình, Đức Tổng giám mục giải thích rằng Tòa Thánh chống lại việc dành nhiều tài nguyên cho việc bảo vệ các loài động vật bị đe dọa biến mất hơn là cho việc bảo vệ các thai nhi. Ngoài ra, Tòa Thánh đồng ý với hầu hết các mục tiêu phát triển do Liên Hiệp Quốc đề ra và cần đạt tới trước năm 2023, gọi là Agenda 2030. Tuy nhiên, Tòa Thánh đặc biệt bác bỏ mục tiêu số 3 và số 5 trong Agenda 2030 liên quan đến sức khỏe phụ nữ, trong đó thực tế có việc ủng hộ phá thai và bình quyền giới tính nhắm xóa bỏ sự phân biệt tự nhiên giữa nam và nữ. Mục tiêu số 3 nói về điều mà văn kiện gọi là quyền sức khỏe tính dục và sinh sản cho các phụ nữ, mặc dù vấn đề phá thai không được đích thị nói đến trong mục tiêu này. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha cũng phê bình sự kiện Tây Ban Nha là nước duy nhất trên thế giới thành lập bộ thực thi Agenda 2023, và ngày tham tuyển vì bộ này quá chú trọng tới những mục tiêu mà giáo hội không chấp nhận được. Trong khi đó, Tây Ban Nha không dấn thân chống nghèo đói cùng cực và không coi đây là ưu tiên lớn đối với quốc gia này, không chiến đấu chống lại tình trạng nền giáo dục không được bảo đảm cho mọi người. Và nếu những mục tiêu ấy đã đạt được, thì tại sao cần một bộ hoàn toàn lo cho vấn đề Agenda 2023? Đức Tổng giám mục Auza nói thêm rằng, giáo hội không cần một Agenda 2023 để thăng tiến một xã hội công bằng hơn, vì các tổ chức của giáo hội vẫn luôn can dự vào việc chiến đấu chống nghèo đói cùng cực, chăm sóc môi trường và thăng tiến nền giáo dục cho mọi người.
Tin Vatican. Tự sắc mới của Đức Thánh Cha về tài sản của Tòa Thánh. Hôm 23 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành một tự sắc mới, tuyên bố tất cả tài sản do các bộ, các cơ quan của Tòa Thánh và những tổ chức thuộc Tòa Thánh đều là tài sản của Tòa Thánh, nhằm phục vụ cho sứ mạng của Tòa Thánh. Các cơ quan của Tòa Thánh thủ đắc và sử dụng các tài sản đó không phải cho chính mình, như sở hữu chủ riêng, nhưng nhân danh và dưới quyền bính của Đức Giáo Hoàng để theo đuổi những mục tiêu chính thức, phục vụ công ích và giáo hội hoàng vũ. Một khi được ủy thác các tài sản đó, các cơ quan quản lý chúng trong sự khôn ngoan mà những của chung đòi hỏi và theo các quy luật và thẩm quyền mà Tòa Thánh gần đây đã xác định trong tông hiến Praedicate Evangelium. Các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma và theo hành trình dài cải tổ kinh tế và quản trị. Quy tắc trên đây tiếp tục đường hướng tập trung các tài sản của Vatican để các tài sản này có thể được quản lý thích hợp sau những năm dài trước đây đưa tới sự thất thoát lớn lao. Trước đó, trong tiến trình cải tổ, Đức Thánh Cha đã truyền cho Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh phải chuyển giao tài sản trị giá 600 tỷ euro cho Bộ Kinh tế và Cơ quan AXA quản trị tài sản của Tòa Thánh, sau những thất thoát trong vụ đầu tư 350 triệu euro để tàu một bất động sản ở London. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng ra lệnh tất cả các bộ và các cơ quan Tòa Thánh phải đệ trình ngân sách và kết toán hàng năm theo các tiêu chuẩn đã quy định. Ngài cũng tập trung duyệt lại các quy tắc về việc đấu thầu, đầu tư, ưu tiên dành cho các công nghệ thăng tiến công ích.
Quay về đầy ngày cứu tôi, Chúa thương tình tha thứ tôi đời. Hãy quay về về cùng Chúa ta, người thương ta tình thiên tha đậm đà.
Hãy ơi mời tình thân, hãy không dung tin mừng người ơi. Hãy ơi mời tình thân, hãy không dung
quay về mọi người lớn ra, sẽ tâm hồn tin Chúa mưu vào.
Hãy quay về về cùng Chúa ta, người chúng ta tình thiết tha đơn giản. Hãy đôi mời tình thân, hãy không đúng tin mừng người ơi. Hãy đôi mời tình thân, hãy không đúng
quay về thật lòng an năn với những người làm đường đường lành.
Hãy quay về về cùng Chúa ta, người chúng ta tình thiết thơ đậm đà.
Hãy đôi mời tình thân, hãy không đúng tin mừng người ơi. Hãy đôi mời tình thân, hãy không đúng
chúng ta tình thiên tha đậm đà.
Hãy ơi mời tình thân, hãy không đúng tin mừng người ơi. Hãy ơi mời tình thân, hãy không đúng tin mừng người ơi.
Hãy quay về mọi người lớn ra, sẽ tâm hồn tin Chúa mưu vào.
Hãy quay về
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tháng trong cuộc đời là từng bước Chúa dẫn con đi, một niềm khó khăn trao dâng dù hiện nguy con có lo chi, tay Chúa vẫn mãi đỡ nâng vượt qua những bóng tối đêm trường. Ngày đôi tay con mơ rộng để người dẫn dắt con trên đường. Phúc có Chúa trong đời, nguồn bình an ta lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính Ngài. Mặt vui tươi mắt tâm can cho niềm tin sáng tươi hàng ngày.
Thánh tình 31 là một lời cầu nguyện khẩn khoản, tha thiết, đau đớn của vịnh gia thổ lộ tâm tình với Thiên Chúa. Lời cầu nguyện này gồm hai phần với hai hướng trái ngược nhau. Khởi đầu là lời nài van thống thiết của một bị cáo an thiên, một người đang đối diện với cuộc bách hại, một người bị ám cơn bệnh lây nhiễm trầm trọng, một người bị chức giữ, bị nguyền rủa, bị khinh thị, bị bỏ rơi trong cảnh cô đơn cùng cực. Phần hai của thánh vịnh lại là lời cầu nguyện ngọt ngào và thân tình của một người thiết thân với Chúa. Người có Chúa ở ngay bên, người cảm nếm sự che chở bên gật của Chúa và không ngớt lời chúc khen ca tụng Chúa. Tâm tình của tác giả thánh vịnh trong phần thứ nhất cho chúng ta một thái độ tin tưởng, tựa nương, cậy dựa của một người cùng khổ chạy đến với Chúa và chỉ ẩn náu bên Ngài mà thôi. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa. Vì nơi con trú ẩn chính là Ngài. Lời thánh vịnh cho thấy người chạy đến với Chúa trong thân phận bé nhỏ, yếu đuối. Người ở trong thế yếu phải tìm nơi ẩn náu, và ngược lại, Thiên Chúa của người là Thiên Chúa hùng mạnh, là núi đá, là thành trì, là thành lũy, là nơi vững chắc an toàn cho tác giả thánh vịnh tựa nương. Là nơi mà tác giả đã xác tín, trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con. Đọc đến lời này của thánh vịnh, chúng ta được mời gọi suy niệm và chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, bởi vì Chúa Giêsu trên thập giá đã đọc những lời của thánh vịnh này trước khi tắt thở. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Tuy nhiên, không chỉ có lời phó linh hồn này, nhưng chọn cả thánh vịnh được áp dụng hoàn toàn cho Đức Giêsu trong cuộc thương khó. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã cảm nếm và dùng lời thánh vịnh như là một kinh nguyện cá nhân. Xin xót thương lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo. Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã, con đã nên trò cười cho thù địch và cho cả hàng xóm láng giềng. Từ dinh Phi-la-tô dọc theo đường thánh giá đến đỉnh đồi Gôn-gô-tha, Chúa Giê-xu đã nên trò cười cho thù địch, biệt phái luật sĩ, dân chúng, lính tráng, ngay cả tên trộm cùng chịu đóng đinh cũng phỉ báng. Phải nói rằng, đủ mọi loại người phỉ báng, đủ mọi chiêu trò phỉ báng. Từ đánh đập như tội phạm cho đến chế giễu như vị vua. Càng lúc, lời kinh nguyện của Thánh Vịnh càng thấm thía. Bạn bè thân thích đều kinh hãi, thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa. Quả đúng như vậy, chỉ một vài giờ sau bữa ăn cuối cùng, các tông đồ đã bỏ trốn khi Chúa Giê-xu bị bắt nơi vườn cây dầu. Đám đông ồn ào, kích động, đám lính tàn bạo, đám biệt phái luật sĩ và lãnh đạo Do Thái hả dạ, cắt qua đường Diễm Dinh. Chúa Giê-xu trước cái chết, xung quanh Ngài toàn những bộ mặt ganh ghét. Bị lãng quên như kẻ chết không người tưởng nhớ, con hóa thành đồ hư vất bỏ. Con nghe thấy những lời độc địa của bao người, nhìn chung quanh toàn những điều khủng khiếp. Chúng ta rập chúng con và mưu toan lấy mạng. Trong cuộc sống của từng người chúng ta, những đau khổ luôn vây phủ, những ngày đau bệnh mòn mỏi, những hiểu lầm tê tái, những kẻ thù mưu hại, những cô đơn bỏ rơi khinh thị. Không biết có lần nào chúng ta có được sự cảm nghiệm của tác giả Thánh Vịnh và Chúa Giê-xu không? Chúng ta có tin tưởng tìm nơi ẩn náu bên Chúa không? Chúng ta có được tâm tình tín thác cho mọi biến cố để đưa lên lời Thánh Vịnh 31 không? Hãy dừng lại, kể cho Chúa nghe, hãy tìm nơi nương ẩn là chính Chúa, hãy tín thác và thưa với Chúa: con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa, dám thưa rằng Ngài là Thượng Đế của con, số phận con ở trong tay Ngài. Ước gì chúng ta hiểu thấu lời Thánh Vịnh và chỉ dẫn của Hội Thánh là mong muốn con cái mình kết hiệp với Chúa Giê-xu, biết dùng lời Thánh Vịnh 31 để dâng linh hồn và thân xác trong tay Chúa mỗi khi đêm về, và biết dùng lời Thánh Vịnh để dọn lòng về với Chúa trong ngày sau hết. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Lạy Chúa, xin cho con vững tin vào Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời con. Xin cho con chạy đến nương ẩn nơi Chúa trong những lúc khổ đau của cuộc đời, để con cùng với Chúa hát lên lời Thánh Vịnh. Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và thi thố trước mặt phàm nhân, cho ai tìm đến Ngài nương náu. Amen.
Tìm về với Chúa nhân hiền, để nhận lại sức sống vô biên. Mở lòng với Chúa yêu thương, là tình yêu luôn mãi trung kiên. Dâng Chúa khúc hát tri ân, lòng cảm mến với những ân tình. Hàng chán con đi trong đời, chọn niềm tin sống trong an bình. Hạnh phúc có Chúa trong đời, buồn bình an xa lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, nhạc hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi, cho đời con đi trong chính Ngài. Mặt mình vui tươi mắt tâm thần, cho niềm tin sáng tươi hàng ngày. Hạnh phúc có Chúa trong đời, buồn bình an to lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.